Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học những câu cuối cùng của sách Nhã Ca. Đó là Nhã Ca đoạn 8 từ câu 5 cho đến câu 14. Tựa đề chính của chúng ta vẫn là tình yêu cứ mặn nồng theo thời gian, nhưng mà tiểu đề là hai mặt của tình yêu. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Nhã Ca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 14. Người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng. Em đã đánh thức anh tại dưới cây táo, nơi đó mẹ của anh đã chuyển dạ. Nơi đó bà đã chuyển dạ sinh ra anh. Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều không có thể dập tắt được tình yêu. Những dòng nước cũng chẳng nhận chìm hoặc cuốn trôi nó đi. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của nhà mình vì tình yêu, thì cũng chẳng đáng gì. Chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có ngực. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây một vòng canh bằng bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng kín lại bằng ván hương nam. Tôi là một tường thành, bờ ngực tôi như những ngọn tháp. Bấy giờ trong mắt chàng, tôi tìm được sự bình an. Salomon có một vườn nho tại Ba Anh Hamon. Người giao vườn nho cho những kẻ canh giữ. Về trái của nó, người ta đem đến 1.000 miếng bạc. Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi, hỡi Salomon, 1.000 miếng bạc về phần anh, còn 200 về những người canh giữ hoa lợi của vườn. Hỡi người ở trong vườn, những người bạn đều lắng nghe tiếng em, xin hãy cho ta nghe tiếng em. Hỡi người yêu của em, hãy đến mau, hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta học về một cái sự kiện xảy ra trong đời sống vợ chồng của Solomon và Sulamit. Và trong những câu cuối cùng này của sách Nhã Ca thì ghi lại cái chuyến du hành dã ngoại của Solomon và Sulamit. Họ đã trải qua những đồng cỏ xanh non của mùa xuân và tiến vào một làng quê, nơi đó có các vườn nho của Solomon. Và có lẽ đó cũng là nơi mà Salomon được sinh ra. Sulamit đã nói lên một câu tổng kết sự tri thức của nàng về tình yêu. Và một lần nữa, Sulamit khẳng định tình yêu của nàng dành cho Salomon. Dân chúng địa phương ngắm nhìn Salomon và Sulamit tiến vào thôn làng của họ và nói lên quan điểm của họ về sự phụ nữ cần phải giữ mình trong sạch về tình dục. Nói lên bổn phận của những người anh đối với danh tiếng của em gái. Và tiếp theo đây là cái sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 14 trước khi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của phân đoạn này. Và tôi xin đọc. Câu 1. Đây là lời của dân chúng. Người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng. Và câu 2 là lời của Sulamit nói với Salomon. Em đã đánh thức anh tại dưới cây táo, nơi đó mẹ của anh đã chuyển dạ, nơi đó bà đã chuyển dạ sinh ra anh. Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều không có thể dập tắt được tình yêu, những dòng nước cũng chẳng nhận chìm hoặc cuốn trôi nó đi. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của nhà mình vì tình yêu thì cũng chẳng đáng gì. Câu 3. Đây là lời của dân chúng. Chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có ngực. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến ngày người ta hỏi nó? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây một vòng canh bằng bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng kín lại bằng ván hương nam. Câu 4. Đây là lời của Sulamit. Tôi là một tường thành, bờ ngực tôi như những ngọn tháp. Bấy giờ trong mắt chàng, tôi tìm được sự bình an. Và câu 5 là lời của Sulamit. Salomon có một vườn nho tại Ba-anh-ha-môn. Người giao vườn nho cho những kẻ canh giữ. Về trái của nó, người ta đem đến 1.000 miếng bạc. Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi. Hỡi Salomon, 1.000 miếng bạc về phần anh, còn 200 về những người canh giữ hoa lợi của vườn. Câu 6 là lời của Salomon. Hỡi người ở trong vườn, những người bạn đều lắng nghe tiếng em. Xin hãy cho ta nghe tiếng em. Và cuối cùng là câu 7, lời của Sulamit mời gọi Salomon. Hỡi người yêu của em, hãy đến mau, hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ nhất là lời hát của dân chúng ở tại cái vùng thôn quê gần với cái vườn nho của Salomon. Người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng. Như chúng ta đã học ở trong tuần trước, thì theo như chương trình mà Sulamit đã định sẵn, buổi sáng sớm, Salomon và Sulamit đã cùng nhau rời cung điện để làm cuộc du hành dã ngoại đến các vườn nho. Chúng ta không biết rõ vị trí các vườn nho của Salomon, nhưng chung quanh thành Jerusalem, đặc biệt là về phía nam, thì có nhiều vườn nho và sân ép nho để làm rượu. Có lẽ các vườn nho của Salomon nằm gần thành Bethlehem, cách cung điện khoảng 10 km. Salomon và Sulamit cùng dạo bước bên nhau trong nắng sớm, trên những đồng cỏ xanh non, thưởng thức làn không khí trong lành của mùa xuân. Khi họ đến gần thôn xóm, thì có lẽ Sulamit cũng đã thấm mệt, nên nàng đã dựa vào người của Salomon. Dân chúng địa phương đi ra để làm việc trong các vườn nho, thì họ nhìn thấy Salomon và Sulamit đi đến. Nhưng có lẽ chưa nhận biết đó là vua và hoàng hậu ở trong trang phục vi hành của hai người. Và dân chúng đã trầm trồ trước sắc đẹp của Sulamit. Câu 1 có thể được diễn ý như sau. Lời của dân chúng nơi vùng thôn quê. Người nữ xinh đẹp đáng yêu này là ai? Nàng từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Nếp sống của hội thánh phải sao cho người thế gian nhìn thấy sự thông công mật thiết giữa hội thánh và Đấng Christ. Sao cho người thế gian có thể nhìn thấy đức tin của hội thánh nơi Đấng Christ. Người thế gian phải nhìn thấy sự vinh quang của Đấng Christ qua hội thánh. Vì thế mà Đấng Christ đã phán dạy chúng ta như thế này. Các ngươi là sự sáng của thế gian, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Sự thông công mật thiết giữa hội thánh và Đấng Christ thì tùy thuộc vào tình yêu và đức tin của hội thánh dành cho Đấng Christ. Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình Ngài cho hội thánh. Phần còn lại là hội thánh có yêu Đấng Christ đến nỗi sẵn sàng phó chính mình cho Đấng Christ hay không. Và khi chúng ta nói đến cái sự phó chính mình cho Đấng Christ thì có lẽ nhiều người ở trong chúng ta thường nghĩ đến đó là cái sự sẵn sàng chịu chết thay vì chối Chúa. Điều đó không sai. Nhưng thật ra chúng ta cần phó mình cho Đấng Christ mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta bằng cách phó mình cho các anh chị em cùng cha của mình. Vì mỗi một anh chị em cùng đức tin của chúng ta là một chi thể của Đấng Christ. Vì những gì chúng ta làm ra cho các anh chị em cùng đức tin của chúng ta là chúng ta làm cho chính Đấng Christ. Chúng ta cần quan tâm, chăm sóc, thăm viếng, tiếp trợ anh chị em cùng đức tin của chúng ta như chúng ta quan tâm, chăm sóc, thăm viếng, tiếp trợ chính Đấng Christ. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40 chép: Thật, ta nói với các ngươi đã làm cho một người thấp hèn nhất trong các anh chị em này của ta. Ấy là các ngươi đã làm cho chính mình ta vậy. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 34 đến câu 35 thì ghi lại điều răn mới của Đức Chúa Giêsu như sau: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng các ngươi là những môn đồ của ta, nếu các ngươi có tình yêu trong nhau. Và Galati đoạn 6 câu 9 đến câu 10 dạy rằng: Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không chậm trễ thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta. Vì thế là con dân của Chúa, là hội thánh của Ngài, chúng ta hãy sống như thế nào để cho người thế gian nhìn thấy được đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ, nhìn thấy chúng ta có mối thông công vô cùng mật thiết với Đấng Christ, nhìn thấy chúng ta luôn chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài. Đó là cái cách mà người của thế gian nhìn thấy được chúng ta nương dựa vào trong Đấng Christ. Câu 2. Đây là lời của Sulamit nói với vua Solomon. Em đã đánh thức anh tại dưới cây táo. Nơi đó mẹ của anh đã chuyển dạ, nơi đó bà đã chuyển dạ, sinh ra anh. Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều không có thể dập tắt được tình yêu. Những dòng nước cũng chẳng nhận chìm hoặc cuốn trôi nó đi. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của nhà mình vì tình yêu, thì cũng chẳng đáng gì. Có lẽ cái vườn nho mà Solomon và Sulamit sắp bước vào chính là nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu và yêu nhau. Lần đầu họ gặp nhau và phải lòng nhau, có lẽ là bên một gốc cây táo ở trong vườn nho. Mà cây táo ấy lại là nơi mà mẹ của Solomon, tức là bà Bathsheba, đã chuyển dạ sinh ra Solomon. Chúng ta không biết chi tiết nhiều về sự ra đời của vua Solomon. Nhưng mà có lẽ trong cái tuần cuối của thai kỳ thì Bathsheba đã đến thăm vườn nho rồi bất ngờ chuyển dạ sinh con đang khi ngoạn cảnh trong vườn. Bên gốc cây táo ấy, mẹ của Solomon đã thức tỉnh ông từ giấc ngủ trong lòng mẹ để ông chào đời. Rồi cũng bên gốc cây táo ấy, khoảng 30 năm sau, Sulamit đã thức tỉnh ông giữa những đam mê của cuộc đời để ông bước vào tình yêu nam nữ. Trong văn chương của các dân tộc vùng Trung Đông, cây táo được dùng làm biểu tượng cho tình yêu. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng cây táo được nói đến ở đây trong lời ca của Sulamit lại là một cây táo có thật. Động từ được dịch là chuyển dạ ở trong nguyên ngữ Hebrew là một động từ có nghĩa hoàng quại, đau đớn, rên xiết trong khi chờ đợi đứa con được sinh ra. Sulamit nhắc lại buổi đầu hai người phải lòng nhau bên gốc cây táo để đánh dấu không gian và địa điểm làm bối cảnh cho sự khởi đầu của tình yêu nam nữ giữa hai người. Rồi Sulamit nói với Solomon niềm ao ước trong lòng nàng. Nàng muốn được như một cái ấn trên lòng của Solomon và như một cái ấn trên cánh tay của Solomon. Ở trong thời cựu ước, cái ấn còn gọi là con dấu, mang cái phù hiệu hoặc là cái ký hiệu của một người, được dùng để đóng dấu trên các văn bản, tiêu biểu cho quyền sở hữu của một người đối với những tài sản của người ấy. Cái ấn có thể được chạm trổ trên mặt của một chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay, hoặc là chiếc nhẫn ấy có thể được móc vào tấm lắc đeo nơi cổ tay, cũng có thể được móc vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, thòng xuống trước ngực. Sulamit muốn Solomon thuộc quyền sở hữu của nàng. Nàng muốn tấm lòng của Solomon và hành động của Solomon đều hướng về nàng, đều vì nàng. Nàng muốn chiếm hữu con người bên trong lẫn con người bên ngoài của Solomon. Sulamit nhận thức sức mạnh của tình yêu, đồng thời nàng cũng nhận thức hai phương diện của tình yêu. Phương diện tích cực là cái cảm xúc say mê, và phương diện tiêu cực là cái cảm xúc ghen tương. Sức mạnh của sự chết hầu như bắt phục toàn thể loài người. Cho đến ngày Đấng Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì không ai có thể thoát được sự chết ngoại trừ Henoch và Eli. Tình yêu mạnh như sự chết có nghĩa là không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của tình yêu. Khi yêu thì chúng ta say mê, quý mến, thương nhớ, khao khát luôn được ở bên cạnh người mình yêu. Chúng ta không thể nào thoát ra được những cảm xúc ấy. Nhưng trong khi sức mạnh của sự chết đem đến sự hủy diệt và đau buồn, thì sức mạnh của tình yêu đem đến sự gây dựng và vui thỏa. Đó là phương diện cảm xúc say mê của tình yêu. Tình yêu mạnh như sự chết còn có nghĩa là vì yêu mà người ta có thể chịu chết thay cho người mình yêu. Lời của Chúa dạy chúng ta được chép trong gian đoạn 15 câu 13 như thế này. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này. Ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Phương diện cảm xúc ghen tương là cảm xúc đau buồn, tức giận, khó chịu khi người mình yêu thân mật với người khác. Nhất là khi người yêu của mình từ bỏ mình để yêu người khác. Âm phủ có nghĩa đen là mồ mả chôn xác chết. và có nghĩa bóng là nơi giam giữ linh hồn của người chết. Vì thế âm phủ được dùng để tiêu biểu cho sự chết. Lòng ghen dữ như âm phủ cùng nghĩa lòng ghen đem lại những hậu quả đau buồn như sự chết. Sự nóng cháy của lòng ghen là sự tàn phá, hủy diệt của lòng ghen ở trong đời sống của người có lòng ghen và của những nạn nhân của người ấy. Sự tàn phá hủy diệt của lòng ghen mạnh và đáng sợ như sự hủy diệt của lửa. Chắc quý ông bà anh chị em cũng đã thấy rõ trong tin tức mỗi ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu là vụ tự tử hay là giết người hoặc là tự làm tổn thương thân thể của mình hoặc là làm tổn thương thân thể của người khác vì lòng ghen. Ghen thì không có gì sai, nhưng vì ghen mà phạm tội thì sai. Chính Thiên Chúa là đấng hay ghen, như đã chép trong Số Ký Giúp Tô Ký đoạn 20 câu 5, đoạn 34 câu 14, Dân Số Ký đoạn 25 câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 24, đoạn 5 câu 9, đoạn 6 câu 15, đoạn 29 câu 20 và Giô-suê đoạn 24 câu 19. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng nhau đọc và nghe bài giảng về tình yêu và lòng ghen mà tôi đã giảng cho các cháu thiếu nhi đã được đăng trên khu mạng tìm hiểu tin lành.net. Sự nóng cháy của tình yêu là sự nóng cháy cả về hai phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Sự nóng cháy của lòng say mê lẫn sự nóng cháy của lòng ghen. Sulamith ví sự nóng cháy ấy như là sự nóng cháy của ngọn lửa. Lửa có thể giúp ích cho đời sống mà lửa cũng có thể hủy diệt đời sống. Dù là giúp ích hay là hủy diệt thì sức mạnh của lửa rất lớn. Thường thì nước có thể dập tắt được lửa, nhưng nước nhiều cũng không thể dập tắt được tình yêu. Cho dù là những dòng nước lớn cũng không thể nhấn chìm hay là cuốn trôi được tình yêu. Danh từ nước nhiều hay là những dòng nước thì tiêu biểu cho những khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống như đã được ghi lại trong Thi Thiên 32 câu 6, 69 từ câu 1 đến câu 2, câu 14 đến câu 15, Esai đoạn 43 câu 2, Ca Thương đoạn 3 câu 54. Nước nhiều hay những dòng nước còn tiêu biểu cho sức mạnh của những kẻ thù nghịch con dân Chúa như đã chép trong Samuel nhì đoạn 22 câu 17 đến câu 18. Thi Thiên 18 câu 16 đến câu 17, Thi Thiên 124 câu 4 đến câu 5 và Thi Thiên 144 câu 7, Esai đoạn 8 câu 7 và Jeremy đoạn 47 câu 2. Nhưng tất cả những tai ương, hoạn nạn và những kẻ thù hung hãn nhất trong cuộc sống cũng không thể thắng được tình yêu hay là xua đuổi được tình yêu. Trái lại, tình yêu chấp nhận mọi đau khổ và sự chết để người yêu được an vui và được sống. Tình yêu là vô giá, vì thế cho dù một người bỏ hết gia tài của mình ra để mua tình yêu thì cũng không thể mua được. Cho dù một người hiến dâng trọn vẹn sản nghiệp của mình cho người mình yêu thì sự hiến dâng ấy cũng chẳng đáng gì. Chỉ có sự hiến dâng chính mình mới xứng đáng với tình yêu và là sự duy nhất mà tình yêu đòi hỏi. Sự hiến dâng ấy khiến cho hai người trở nên một. Câu 2 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamith nói với Salomon: Anh yêu dấu ơi, anh có nhớ, cũng nơi vườn nho này, em đã gặp anh và đánh thức trái tim anh tại dưới cây táo. Cũng dưới cây táo đó, mẹ của anh đã chuyển dạ, đánh thức anh và sinh ra anh trong cuộc đời này. Anh yêu dấu ơi, xin anh hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh, để em được trọn vẹn chiếm hữu anh từ trong ra ngoài. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của lòng ghen là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều bao nhiêu cũng không thể dập tắt được tình yêu. Những dòng sông lớn, nước chảy cuồn cuộn cũng chẳng thể nhấn chìm hay cuốn trôi tình yêu. Cho dù một người bỏ ra cả gia tài cũng không thể mua được tình yêu. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của mình vì tình yêu thì cũng chẳng đáng gì. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta là Thiên Chúa yêu loài người như đã chép trong Giăng đoạn 3 câu 16. Ngài muốn chiếm hữu trọn vẹn tâm thần, linh hồn và thể xác của loài người, để Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài trong mỗi người. Ngài muốn chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu Ngài và yêu lẫn nhau, như đã chép trong Luca đoạn 10 câu 27. Là con dân của Chúa, chúng ta có muốn hoàn toàn chiếm hữu Ngài hay không? Chúng ta có luôn dựa vào Ngài bằng đức tin mỗi khi chúng ta mỏi mệt trong cuộc sống? Tình yêu là sự trao đổi cảm xúc hai chiều. Thiên Chúa yêu chúng ta và đã làm hết những gì cần làm, đáng làm để tỏ bày tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta có đáp ứng tình yêu của Ngài như Ngài mong chờ nơi chúng ta hay không? nếu chúng ta không đáp ứng tình yêu của Ngài, nếu chúng ta yêu ai khác hay sự gì hơn là yêu Thiên Chúa, thì Ngài sẽ nổi ghen đối với chúng ta, như đã chép trong Gia Cơ đoạn 4 câu 5. Lửa hỏa ngục phát xuất từ lòng ghen của Thiên Chúa. Lửa ấy đời đời thiêu đốt những ai không đáp ứng hoặc là phản bội tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn gì nơi chúng ta hơn là chúng ta dâng chính mình lên Thiên Chúa, để chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Dù sống hay chết thì chúng ta đời đời thuộc về Chúa ở trong tình yêu của Ngài, vui hưởng Ngài và khiến Ngài đẹp lòng về chúng ta. Roma đoạn 14 câu 8 đã khuyên dạy chúng ta như vậy. Chắc chắn không có một sự gì có thể ngăn trở chúng ta đến với tình yêu của Thiên Chúa, và cũng không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trừ sự tự do lựa chọn của chúng ta. Roma đoạn 8 từ câu 35 đến câu 39 chép như thế này. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng? Như có chép, vì có Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận. Vì tôi tin chắc rằng, chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, nhân cơ hội chúng ta học lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy xét xem tình yêu của mình dành cho Chúa có phải ở cái mức độ mà Chúa mong chờ nơi chúng ta hay chăng? Câu 3. Đây là lời hát của dân chúng. Chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có ngực. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến ngày người ta hỏi nó? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây một vòng canh bằng bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng kín lại bằng ván hương nam. Đây có lẽ là câu hát của dân chúng khi Salomon và Sulamit đã đến gần họ để nói lên cái quan điểm của họ về sự giữ gìn phẩm chất các thiếu nữ trong gia đình của họ. Trong truyền thống của người Israel thì phụ nữ luôn được gia đình dạy dỗ và bảo vệ trong sự giữ mình trong sạch về tình dục từ khi chưa đến tuổi dậy thì. Trong những gia đình mà người con gái có các anh em trai thì các anh em trai rất quan tâm đến sự bảo vệ danh giá cho người chị em của mình. Sáng Thế Ký đoạn 34 đã ghi lại sự kiện Dina là con gái của Jacob bị Sichem, hoàng tử xứ Hevit, bắt cóc và cưỡng hiếp. Dù Sichem yêu quý Dina và bằng lòng kết hôn với Dina, nhưng hai anh của Dina là Simeon và Levi đã lập mưu giết chết Sichem và các người nam trong thành của Sichem để trả thù cho việc Sichem làm nhục em gái của họ. Qua đó chúng ta thấy cái truyền thống gìn giữ bảo vệ sự trong sạch của những thiếu nữ trong gia đình của người Israel rất là nghiêm khắc, rất là mãnh liệt. Câu em gái nhỏ chưa có ngực có nghĩa là em gái còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi dậy thì, thân thể chưa phát triển đầy đủ. Câu chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến ngày người ta hỏi nó. Dù đây là hình thức một câu hỏi, nhưng mà đây không phải là một câu hỏi để được trả lời, mà là câu hỏi để giới thiệu cho câu tự trả lời, cái vấn đề đã được đặt ra trong câu hỏi. Ngày mà người ta hỏi nó là ngày mà có người đến cầu hôn với cô gái. Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây một vòng canh bằng bạc trên nó. Vách thành thì tiêu biểu cho sự phòng thủ vững chắc, nói đến cái sự đoan trang nghiêm chính của cô gái, biết giữ mình trước sự dụ dỗ của những kẻ xấu. Vòng canh bằng bạc tiêu biểu cho sự khen thưởng của những người anh đối với cô gái bằng cách hết sức giúp cho nàng có thể luôn giữ mình trong sạch. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng kín lại bằng ván hương nam. Cái cửa tiêu biểu cho sự cởi mở, phóng khoáng, nói đến tính nết lả lơi của cô gái hay mở đường cho những kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, làm hại. Gỗ hương nam có tính vững chắc, tiêu biểu cho sự ngăn ngừa có hiệu quả của những người anh đối với người em gái có tính lẳng lơ của họ để nàng không phạm tội. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Câu hát của dân chúng hát trước mặt Salomon và Sulamit để nói lên cái quan điểm của họ đối với sự giữ gìn phẩm chất các thiếu nữ trong gia đình của họ. Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa đến tuổi dậy thì. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến khi nó đủ tuổi để người ta đến cầu hôn nó? Nếu nó đoan trang, nghiêm chính, biết giữ mình như một vách thành, thì chúng tôi sẽ khen ngợi và khích lệ nó như xây một vọng canh bằng bạc trên vách thành. Nếu nó cởi mở, phóng khoáng, tính nết lẳng lơ như một cái cửa mở rộng, thì chúng tôi sẽ bảo vệ nó như cánh cửa làm bằng ván hương nam, đóng kín cửa lại. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Những trưởng lão trong hội thánh có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ con dân Chúa trong hội thánh sống đời, sống thánh sạch, trung tín với Chúa. Những trưởng lão cần khen ngợi, khích lệ những người có nếp sống tốt, gương mẫu trong hội thánh. Đồng thời, những trưởng lão cần kịp thời quở trách, sửa trị những người phạm lỗi, phạm tội và thi hành các biện pháp kỷ luật thích hợp để luôn giữ gìn sự thánh khiết của hội thánh. Câu 4. Đây là câu hát của Sulamit. Và có lẽ nàng hát câu này để đối lại với những lời giải bày của dân chúng. Tôi là một tường thành, bờ ngực tôi như những ngọn tháp. Bây giờ trong mắt chàng, tôi tìm được sự bình an. Qua câu hát này, Sulamit đã tỏ cho dân chúng biết về phẩm chất của nàng. Sulamit xác nhận nàng là một thiếu nữ đoan trang, nghiêm chính như một tường thành. Khi nàng đã trưởng thành, thân thể phát triển đầy đủ, thì nàng tìm gặp tình yêu nơi Salomon. Tên riêng của Salomon có nghĩa là sự bình an. Câu trong mắt chàng tôi tìm được sự bình an là một lối chơi chữ. Sulamit tìm gặp sự bình an trong mắt của Salomon. Vì nhìn vào mắt của ông, Sulamit biết ông yêu nàng thật lòng. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamit nói với dân chúng: Tôi là một người nữ đoan trang, nghiêm chính như một bức tường thành. Khi tôi trưởng thành, tôi tìm được sự bình an trong mắt của người yêu tôi, vì chàng yêu tôi chân thành. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Hội thánh cứ giữ mình tinh sạch trong Chúa, thì hội thánh sẽ luôn có sự bình an từ nơi Chúa. Sự bình an dành cho những ai thuộc về Ngài. Sự bình an vì biết mình được Chúa yêu và luôn thuộc về Ngài. Câu 5. Lời hát của Sulamit. Salomon có một vườn nho tại Ba Anh Hamon, người giao vườn nho cho những kẻ canh giữ. Về trái của nó, người ta đem đến 1.000 miếng bạc. Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi. Hỡi Salomon, 1.000 miếng bạc về phần anh, còn 200 về những người canh giữ hoa lợi của vườn. Chắc chắn là vua Salomon có rất là nhiều vườn nho nằm khắp nơi trên lãnh thổ Israel vào thời bấy giờ. Riêng vườn nho tại Ba Anh Hamon không phải là cái vườn nho nằm gần Bethlehem mà Salomon và Sulamit đang thăm viếng. Địa danh Ba Anh Hamon có nghĩa là chúa của sự dư dật và có lẽ là một vùng đất trù phú nằm nơi chân núi Hẹp Môn, cách Jerusalem về phía bắc khoảng 191 km. Ngày nay nó thuộc về lãnh thổ của Lebanon. Sulamit nhắc đến vườn nho danh tiếng nhất và đắt giá nhất của Salomon với tổng sản lượng hàng năm vào thời bấy giờ đáng giá 1.000 miếng bạc. Một miếng bạc có lẽ là một ta lân bạc, tương đương với 3.000 siết lơ bạc. Một siết lơ bạc tức là một đồng tiền được đúc bằng bạc. Mỗi một siết lơ thì cân nặng tương đương 11 gram. Theo với thời giá hiện nay thì 1 gram bạc có giá trị 46 xu. Tiền Mỹ. Suy ra, một siết lơ bạc tương đương với 5,06 đô la Mỹ. Một miếng bạc gồm 3.000 siết lơ thì tương đương với 15.180 đô la Mỹ. Và như vậy, 1.000 miếng bạc thì tương đương với 15.180.000 đô la Mỹ. Còn 200 miếng bạc thì tương đương với 3.036.000 đô la Mỹ. Ở trong Thánh Kinh, các vua nhất đoạn 10 câu 27, sử ký nhì đoạn 1 câu 15 và sử ký nhì đoạn 9 câu 27 cho biết vua Salomon đã làm cho bạc và vàng ra thường như đá sỏi, nghĩa là khiến cho giá trị của bạc và vàng xuống thấp như là giá trị của đá sỏi. Qua đó chúng ta thấy sự giàu có của vua Salomon rất là lớn. Sự giàu có đó do chính Thiên Chúa ban cho vua Salomon mặc dù ông không cầu xin điều này. như đã chép ở trong các vua nhất đoạn 3 câu 13. Câu vườn nho của tôi ở trước mặt tôi có nghĩa tôi có toàn quyền quyết định về vườn nho của tôi. Sulamit không nói đến một vườn nho theo nghĩa đen, mà là Sulamit ví nàng như vườn nho danh tiếng nhất và đắt giá nhất của Salomon. Dù vậy, nàng dâng trọn chính mình nàng cho Salomon và nhắc khéo Salomon trả công cho các anh của nàng về sự họ đã giữ gìn nàng, bảo vệ nàng được trọn vẹn cho đến ngày nàng trở nên vợ của ông. Câu 5 có thể được diễn ý như sau, đó là lời ví von của Sulamit nói với Salomon. Vua Salomon có một vườn nho danh tiếng và đắt giá nhất tại Ba-anh-ha-môn. Người giao vườn nho ấy cho những kẻ canh giữ. Người ta phải trả 1.000 miếng bạc để mua các trái nho trong vườn. Còn vườn nho của tôi do tôi quyết định. Hỡi Salomon, vườn nho của em đã giao trọn cho anh. Xin hãy trả công 200 miếng bạc cho những người canh giữ vườn. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Chúa đã dùng những người chăn và những người trưởng lão để canh giữ hội thánh của Ngài. Khi những người chăn và những trưởng lão chu toàn bổn phận của họ, thì hội thánh của Chúa sẽ được kết quả tốt. Chúa sẽ ban thưởng một cách xứng đáng cho những người chăn và những trưởng lão. Câu 6. Đây là lời của Salomon. Hỡi người ở trong vườn, những người bạn đều lắng nghe tiếng em. Xin hãy cho ta nghe tiếng em. Có lẽ sau khi Sulamit hát xong câu ví von về vườn nho, thì nàng đã nhanh chân chạy vào trong vườn. Salomon không còn nhìn thấy nàng, nên ông muốn được nghe tiếng của nàng để tìm đến bên nàng. Tình yêu chân thật của vợ chồng không bao giờ già đi theo năm tháng, theo tuổi tác của cả vợ lẫn chồng. Đẹp ý Chúa, họ được sống bên nhau đến thời tóc bạc, thì tình yêu của họ vẫn tươi mới như buổi ban đầu. Salomon gọi Sulamit là người ở trong vườn, vì Sulamit đã ẩn mình trong khu vườn. Nhưng cũng hàm ý, Sulamit là người làm chủ khu vườn. Trước đây, khu vườn thuộc về Salomon, nhưng giờ đây, Sulamit đã là vợ của Salomon thì nàng cũng là chủ của khu vườn. Những người bạn được Salomon nói đến có lẽ là dân chúng của thành Bethlehem đi ra làm vườn và nhìn thấy Salomon cùng Sulamit, chào hỏi trò chuyện cùng Salomon và Sulamit. Salomon gọi họ là những người bạn, có lẽ vì trong thực tế, họ là bạn cùng thôn xóm với ông từ khi ông còn thơ ấu. Thành Bethlehem là quê nhà của vua David và có lẽ khi còn thơ ấu, Salomon đã sống tại Bethlehem và vẫn thường nô đùa với trẻ con trong thôn xóm. Câu 6 có thể được diễn ý như sau. Lời của Salomon nhắn gọi Sulamit. Hỡi em yêu dấu của anh, em là chủ của khu vườn. Những người bạn của anh đều lắng nghe tiếng của em. Khi em nói, xin hãy cho anh nghe tiếng em để anh tìm đến bên em. Bài học thuộc linh. Đấng Christ yêu hội thánh và Ngài muốn luôn được thông công mật thiết với hội thánh. Đấng Christ muốn được nghe chúng ta trò chuyện với Ngài. Câu 7 là lời hát của Sulamit. Hỡi người yêu của em, hãy đến mau, hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu. Sulamit thúc giục người yêu hãy vội đến với nàng. Có lẽ giờ đây nàng đã đến bên cạnh gốc cây táo, là nơi mà trước đây mẹ của vua Salomon đã chuyển dạ sinh ra ông, và cũng là nơi mà trước đây lần đầu tiên Sulamit và Salomon gặp nhau và họ đã yêu nhau. Nàng muốn được nhìn thấy cái dáng dấp khỏe khoắn nhanh nhẹn của chàng như cái sự nhanh và khỏe của linh dương hoặc là nai tơ giữa triền núi mọc đầy những loài cây cỏ tỏa ngát hương thơm. Đây cũng là lời mời gọi Salomon bước vào cuộc giao tình với nàng giữa khung cảnh thiên nhiên của vườn nho. Câu 7 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamit mời gọi Salomon, hỡi người yêu của em, hãy nhanh chóng đến với em, hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu. Bài học thuộc linh. Hội thánh mong chờ sự đến của Đấng Christ như lời sứ đồ Giăng đã thốt lên và được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 22 câu 20. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Và ước mong rằng đây cũng chính là cái điều hằng ở trong tâm lòng của mỗi một chúng ta. Tới đây chúng ta đã kết thúc sự tìm hiểu về ý nghĩa của Nhã ca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 14. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi diễn ý về Nhã ca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 14 như sau. Người nữ xinh đẹp đáng yêu này là ai? Nàng từ đồng vắng đi lên, nương dựa vào người yêu của nàng. Anh yêu dấu ơi, anh có nhớ? Cũng nơi vườn nho này, em đã gặp anh và đánh thức trái tim anh tại dưới cây táo. Cũng dưới cây táo đó, mẹ của anh đã chuyển dạ, đánh thức anh và sinh ra anh trong cuộc đời này. Anh yêu dấu ơi, xin anh hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh, để em được trọn vẹn chiếm hữu anh, từ trong ra ngoài. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của lòng ghen là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều bao nhiêu cũng không thể dập tắt được tình yêu. Những dòng sông lớn, nước chảy cuồn cuộn cũng chẳng thể nhấn chìm hay cuốn trôi tình yêu. Cho dù một người bỏ ra cả gia tài cũng không thể mua được tình yêu. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của mình vì tình yêu thì cũng chẳng đáng gì. Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa đến tuổi dậy thì. Chúng tôi sẽ làm gì cho em gái của chúng tôi cho đến khi nó đủ tuổi để người ta đến cầu hôn nó? Nếu nó đoan trang, nghiêm chính, biết giữ mình như một vách thành, thì chúng tôi sẽ khen ngợi và khích lệ nó như xây một vọng canh bằng bạc trên vách thành. Nếu nó cởi mở, phóng khoáng, tính nết lẳng lơ như một cái cửa mở rộng, thì chúng tôi sẽ bảo vệ nó như cánh cửa làm bằng ván hương nam, đóng kín cửa lại. Tôi là một người nữ đoan trang, nghiêm chính như một bức tường thành. Khi tôi trưởng thành, tôi tìm được sự bình an trong mắt của người yêu tôi, vì chàng yêu tôi chân thành. Vua Salomon có một vườn nho danh tiếng và đắt giá nhất tại Ban Hamon. Người giao vườn nho ấy cho những kẻ canh giữ. Người ta phải trả 1.000 miếng bạc để mua các trái nho trong vườn. Còn vườn nho của tôi do tôi quyết định. Hỡi Salomon, vườn nho của em đã giao trọn cho anh. Xin hãy trả công 200 miếng bạc cho những người canh giữ vườn. Hỡi em yêu dấu của anh, em là chủ của khu vườn. Những người bạn của anh đều lắng nghe tiếng em khi em nói. Xin hãy cho anh nghe tiếng em để anh tìm đến bên em. Hỡi người yêu của em, hãy nhanh chóng đến với em. Hãy nhanh nhẹn như con linh dương hay con nai tơ trên núi hương liệu. Và tới đây chúng ta đã kết thúc phần học hỏi lời của Chúa ở trong sách Nhã Ca. Nguyện rằng ân điển của Chúa và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa của tình yêu trong đời sống vợ chồng và qua đó phần nào chúng ta hiểu được ý nghĩa của tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Nguyện rằng chúng ta luôn luôn ở trong tình yêu của Ngài và chiếu sáng tình yêu của Ngài qua nếp sống của chúng ta để chúng ta luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời và chúng ta luôn là niềm vui của Đấng Christ. Amen. Và tiếp theo đây kính mời Hội Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Những Bước Lên Trình. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Yêu tôi đi
Giêsu tôi cậy trông. Trong Giêsu tôi chờ mong. Trong Giêsu tôi an bình. Theo Chúa lòng không nao sợ. Được vui sống trong Ngài. Chờ tôi đường đời tôi đi bao nhiêu tháng năm trên lên trên Giêsu luôn dắt đưa mỗi ngày chúc luôn nhiều bước ngàn nơi đường đời gian
và đánh tự hữu hằng hữu Ngài sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở với ngươi, Ngài sẽ chẳng lìa khỏi ngươi, cũng chẳng từ bỏ ngươi, chớ sợ và chớ ngã lòng.
Khi ta cốt đơn lòng chất ngất đau buồn, Giêsu bên tôi với lời khuyên êm đềm. Tôi quên đi lời cha thánh răng truyền thì Chúa thứ tha Ngài yêu tôi đi qua bao nắng mưa sương gió đời luôn bên tôi mãi không xa rời khiến cho lòng tôi Giêsu tôi cậy trông, trong Giêsu tôi chờ mong, trong Giêsu tôi an bình, theo Chúa lòng không nao sợ, được vui sống trong Ngài. Mong chờ tôi đường đời tôi đi bao nhiêu tháng năm trên lên trên Giêsu luôn dắt đưa mỗi ngày chúng luôn nhiều bước ngàn nơi đường
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.